Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America.
Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thực hư việc nhân dân xã Đồng Tâm viếng ba công an tử vong. Human Rights Watch kêu gọi nghị viên châu Âu không phí cơ hội để thay đổi Việt Nam. Nhật Bản xác nhận ca đầu tiên bị nhiễm loại virus mới ở Trung Quốc. Và Thượng viện Mỹ bắt đầu thủ tục xét xử luận tội Tổng thống Trump.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các báo Việt Nam, trong đó có Soha và VTC, huyện Mỹ Đức, đến viếng ba sĩ quan cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, nhưng một nhà hoạt động bác bỏ thông tin này. Sự kiện Đồng Tâm xảy ra hôm 9 tháng 1, được Bộ Công an mô tả lần gần đây nhất vào hôm 14 tháng 1 là cuộc trấn áp các đối tượng. Trong vụ này, ba viên cảnh sát thiệt mạng, một người dân là ông Lê Đình Kinh bị bắn chết. Bối cảnh dẫn đến cái chết của bốn người vẫn còn chưa sáng tỏ. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ việc là tranh chấp đất quốc phòng nằm sát sân bay Miếu Môn giữa người dân với nhà chức trách kéo dài nhiều năm nay. Tường thuật về lễ tang ba liệt sĩ hy sinh ở Đồng Tâm, báo chí Việt Nam cho hay Bộ Công an tổ chức trọng thể theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân tại Phúc và nhiều lãnh đạo các ban đảng, các tổ chức đến dự tang lễ ba viên cảnh sát, các bản tin cho hay. Cũng có mặt tại lễ viếng là cán bộ lãnh đạo và đại diện nhân dân xã Đồng Tâm vẫn theo tin trên các báo nhà nước. Tuy nhiên, nhà hoạt động chống bất công về đất đai Trịnh Bá Tư trong cùng ngày 16 tháng 1 đăng bài trên Facebook cá nhân bác bỏ thông tin nêu trên. Từ Dương Nội, một nơi khác ở Hà Nội cũng có tình trạng người dân phải đấu tranh để giữ đất. Ông Trịnh Bá Tư viết rằng trong nhóm đi viếng được cho là người Đồng Tâm, thực ra có 4 cán bộ xã Thượng Lâm, một xã giáp danh với Đồng Tâm. Ông Tư cho biết người dân Đồng Tâm giúp ông nhận diện và nêu tên 4 người mà ông gọi là giả dạng người dân thôn Hoành, đồng thời cho biết thêm là họ nắm các chức vụ là chủ tịch cựu chiến binh, trưởng công an, phó công an và bí thư đoàn của xã bên cạnh. Một sĩ quan công an cấp cao đã nghỉ hưu, song vẫn được tiếp cận thông tin trong ngành. Mới đây cho VOA biết, ba sĩ quan cảnh sát thiệt mạng ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1, trong bối cảnh họ đang bao vây nhà ông Lê Đình Kình, không phải là đang truy đuổi tội phạm. Cựu sĩ quan đề nghị giấu tên này nói, mấy anh cảnh sát ấy bị rơi xuống hố là do leo lên nóc nhà của ông Kình rồi nhảy sang nhà bên cạnh. Cả ba cùng nhảy, nhưng mái tôn nhà bên cạnh quá yếu bị sụp, thế là ba người rơi xuống hố nằm giữa hai nhà. Những tiếng động lớn đã kích thích con cháu ông Kình phản ứng giữa lúc họ đang bị bao vây, dẫn đến việc họ ném chai xăng cháy xuống hố, cựu sĩ quan công an nói. Thế là cảnh sát cơ động ở bên ngoài dùng thuốc nổ phá tung tường nhà ông Kình rồi lao vào bắn chết ông ấy, nguồn tin giấu tên nói với VOA. Trong vụ này, cảnh sát cơ động thể hiện rằng họ vừa trinh sát kém vừa có nghiệp vụ khá tệ, chỉ ỷ vào sức mạnh, vị cựu sĩ quan nhận xét. VOA cố gắng liên lạc với Bộ Công an để kiểm chứng thông tin nhưng chưa nhận được hồi đáp. Trong những ngày qua, Bộ Công an lần lượt đưa ra những mô tả không nhất quán về sự kiện Đồng Tâm. Hôm 14 tháng 1, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, nói Công an bố trí lực lượng bảo vệ từ xa cho việc xây tường quanh khu đất trong vòng tranh chấp và nhóm chống đối đã tấn công vào cảnh sát đóng tại một chốt ở cổng thôn Hoành hôm 9 tháng 1. Khi đó đã xảy ra phạm pháp quả tang, lực lượng chức năng được tiến hành các biện pháp cần thiết, Trung tướng Lương Tam Quang nói, bao gồm trấn áp, đáp trả các đối tượng tại thôn Hoành. Trước đó, trong các hôm 9 và 10 tháng 1, Bộ Công an đưa ra thông tin rằng một số người chống đối sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng khi một số đơn vị của Bộ Quốc phòng đang trong quá trình xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Hậu quả của vụ việc là 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối chết.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 16 tháng 1 nói rằng giới lãnh đạo Việt Nam đang phải suy nghĩ về quan hệ của họ với nhân dân sau những vụ việc gần đây, trong lúc vụ việc Đồng Tâm đang khiến công chúng bất bình và hoang mang. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam không nói cụ thể đó là những vụ việc gì, nhưng chỉ cách đây một tuần, lực lượng an ninh của nhà nước đã tiến hành một cuộc bố ráp tại làng Đồng Tâm sau nhiều năm tranh chấp đất đai khiến ba công an và ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của dân làng này, thiệt mạng. Ông Phúc được báo Nhân dân trích lời nói tại phiên họp toàn thể thứ 6 của Tiểu ban Kinh tế Xã hội tại trụ sở chính phủ ở Hà Nội hôm 16 tháng 1 rằng Những vụ việc gần đây khiến chúng ta suy nghĩ rất nhiều về quan hệ với nhân dân, xử lý vấn đề trong nhân dân. Nhiều người trên mạng xã hội trong những ngày qua đã trở nên hoang mang và mất niềm tin vào chính quyền trước những thông tin trái chiều về vụ trấn áp của các lực lượng chức năng nhắm vào làng Đồng Tâm khuya ngày 9 tháng 1. Trong khi Bộ Công an nói rằng người dân Đồng Tâm tấn công lực lượng của chính phủ, thì người dân làng nói lực lượng an ninh của chính quyền dùng vũ lực để đàn áp họ. Việc đề nghị trao tặng huân chương chiến công hạng nhất và tổ chức lễ tang cho 3 chiến sĩ tử vong trong vụ bô ráp làng Đồng Tâm theo nghi thức Công an Nhân dân tại nhà tang lễ quốc gia đang gây ra những cơn sóng bất mãn trong dư luận. Trong khi đó, hình ảnh cụ Kình, người bị Bộ Công an cáo buộc cầm lựu đạn với ý định chống đối lực lượng chính phủ, lại được một làn sóng những người dùng mạng xã hội lấy làm hình nền và tôn vinh là anh hùng dân tộc. Nguyên nhân của vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm trong nhiều năm qua xuất phát từ việc người dân làng không đồng tình với việc chính quyền huyện Mỹ Đức giao đất đang canh tác của họ cho Viettel do quân đội quản lý. Năm 2017, vụ tranh chấp trở nên căng thẳng khi dân làng Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ và cảnh sát cơ động làm con tin. Cũng trong bài phát biểu khai mạc phiên họp tại trụ sở chính phủ hôm 16 tháng 1, Thủ tướng Phúc nói đi liền với việc xử lý vấn đề trong nhân dân là việc phải giữ kỷ luật.
Hai hành khách người Trung Quốc từ Vũ Hán đã bị cách ly để theo dõi khi đến Việt Nam trong lúc virus gây viêm phổi bùng phát ở thành phố lớn nhất của miền Trung Trung Quốc. Bộ Y tế Việt Nam cho biết hai hành khách này được cách ly khi đến sân bay Đà Nẵng và một đoàn của Bộ đã tới thành phố biển miền Trung hôm 15 tháng Giêng để họp khẩn cấp về các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng coronavirus mới gây ra. Cũng trong ngày 15 tháng Giêng, Bộ Y tế Nhật cho biết một người đàn ông mới trở về từ Vũ Hán được xét nghiệm với kết quả dương tính với chủng virus mới. Trước đó vài ngày, Thái Lan phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với virus này. Hai hành khách Trung Quốc khi đến sân bay Đà Nẵng hôm 14 tháng Giêng có biểu hiện sốt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng qua máy đo thân nhiệt từ xa, theo thông cáo trên trang web của Bộ Y tế. Do đó, hai người này, trong đó có một người lớn và một trẻ em, đã được cách ly và theo dõi chặt chẽ. Theo báo Tuổi Trẻ, anh Siong Thian Tua, 23 tuổi, trú tại Vũ Hán, sốt trên 38 độ. Theo quy trình chống dịch nhóm A, người đàn ông này được đưa đi cách ly, lâm sàng và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi kiểm nghiệm. Trường hợp trẻ em người Vũ Hán có thân nhiệt cao nhập cảnh vào Đà Nẵng được xác định sốc nhiệt trên máy bay nên các nhân viên y tế Việt Nam đã thôi không theo dõi. Đến lúc này, theo báo Tuổi Trẻ, cả hai trường hợp trên được khẳng định là không liên quan đến bệnh viêm phổi cấp ở Trung Quốc. Tuy nhiên, quy trình chống dịch nhóm A vẫn sẽ được tiếp tục triển khai ở các cửa khẩu, bao gồm sân bay, cảng biển Đà Nẵng. Bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, được Tuổi Trẻ trích lời nói: "Vì Đà Nẵng là địa bàn có rất đông khách Trung Quốc đến tham quan du lịch nên theo đúng quy trình chống dịch, người có tiền sử dịch tễ tại Vũ Hán có biểu hiện sốt cao sẽ được các nhân viên đặc biệt lưu ý kiểm tra. Hàng chục người đã phải nhập viện, một số ít trong tình trạng nghiêm trọng khi dịch lây lan ở Vũ Hán, thành phố với khoảng 11 triệu người, theo Bloomberg. Bệnh nhân đầu tiên phát triển các triệu chứng vào ngày 12 tháng 12 năm ngoái. Ít nhất 6 bệnh nhân đã được xuất viện với một trường hợp tử vong được báo cáo. Dịch bệnh này bùng phát giữa lúc nhiều quốc gia châu Á đón năm mới và việc di chuyển tăng cao của người dân trong dịp lễ cuối năm âm lịch đang gây lo ngại cho các giới chức y tế ở khu vực trong việc ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của chủng virus mới, theo CNN.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 15 tháng 1 kêu gọi các thành viên nghị viện châu Âu không bỏ lỡ cơ hội để thay đổi Việt Nam khi liên minh này chuẩn bị bỏ phiếu phê chuẩn một hiệp định thương mại tự do với Hà Nội. Nghị viện châu Âu sẽ đưa ra quyết định có thông qua, trì hoãn hoặc bãi bỏ hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam, gọi tắt là EVFTA, và hiệp định bảo hộ đầu tư IPA hay không vào ngày 21 tháng 1. Trong bài viết đăng trên website chính thức của Human Rights Watch, Claudio Francavilla, thành viên tổ chức này tại Liên minh châu Âu, nhận định rằng trong thời gian qua, các cuộc đàm phán giữa Ủy ban Thương mại của EU và Chính phủ Việt Nam diễn ra từ 2012 tới 2019. Việt Nam đã tiến hành một cuộc đàn áp dã man lên những người bất đồng và lao động có tổ chức, đặc biệt là kể từ năm 2016, theo lời ông. Có nhiều nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo, blogger, các nhân vật tôn giáo và những người vận động cho công đoàn đã bị đàn áp dã man hoặc bị bỏ tù theo bộ luật hình sự hà khắc chỉ vì bày tỏ các ý kiến của họ một cách ôn hòa, ông Francavilla nói. Liên minh châu Âu đã nhiều lần nêu lên xu hướng tiêu cực này, bao gồm chỉ một vài tuần trước khi các cuộc thương lượng kết thúc. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam đã khiến các thành viên nghị viện châu Âu lên tiếng bày tỏ quan ngại. Vào tháng 9 năm 2018, 32 nghị viên đã gửi một lá thư chung kêu gọi có các tiến bộ cụ thể về nhân quyền ở Việt Nam trước khi Nghị viện châu Âu quyết định về các hiệp định thương mại với quốc gia Đông Nam Á này.
Ngày 16 tháng Giêng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm chúc Tết Nguyên đán Canh Tý và bày tỏ quyết tâm nâng cao sự nghiệp xã hội chủ nghĩa hai nước. Thông tấn xã Việt Nam loan tin, nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020 và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã điện đàm chúc Tết nhau. Tân Hoa Xã hôm 16 tháng Giêng trích lời Chủ tịch Tập cho biết, nhân dịp Việt Nam chào mừng 90 năm thành lập đảng, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng chung tay nỗ lực với Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao sự nghiệp chủ nghĩa xã hội hai nước và quan hệ song phương trong thời đại mới lên tầm cao mới. Việt Nam mong tăng cường sự tin cậy chính trị và giao lưu kinh nghiệm quản lý đất nước với Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, củng cố nền tảng ý dân cho hợp tác hữu nghị hai nước, đồng thời tăng cường trao đổi và điều phối trong các hội nghị đa phương, thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước có sự phát triển lớn hơn.
Nhật Bản xác nhận ca đầu tiên bị nhiễm loại coronavirus mới ở Trung Quốc, khiến một người chết và làm cho Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra khuyến cáo du hành. Nhật Bản xác nhận một bệnh nhân xét nghiệm dương tính với loại coronavirus mới ở Trung Quốc. Bộ Y tế Nhật Bản cho hay bệnh nhân nam trong độ tuổi 30 vừa du hành tới thành phố Trung Quốc được xem là tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga loan báo vào ngày 16 tháng 1. Hôm qua xác nhận một người từng lưu lại tại thành phố Vũ Hán bị xét nghiệm dương tính với loại coronavirus mới và đây là ca đầu tiên ở Nhật Bản. Tôi nghe nói bệnh nhân này đã được xuất viện. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly và sẽ tiếp tục xử lý một cách thấu đáo. Tính tới nay có một người thiệt mạng vì dòng virus mới này. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch bệnh này có thể lây lan và đã khuyến cáo các bệnh viện trên toàn thế giới.
Hoa Kỳ hôm 16 tháng Giêng kêu gọi tòa án Campuchia cho phép báo chí đưa tin về vụ xử tội phản quốc đối với thủ lĩnh đảng đối lập, ông Kem Sokha, vốn bị cáo buộc âm mưu lật đổ Thủ tướng Hun Sen, theo Reuters. Tin cho hay, ông Kem Sokha bị bắt năm 2017 và đảng của ông bị cấm hoạt động trong bối cảnh chính quyền của Thủ tướng Hun Sen bị chỉ trích đàn áp phe đối lập, các nhóm xã hội dân sự và truyền thông trước cuộc bầu cử quốc hội năm 2018 mà đảng cầm quyền giành mọi ghế. Theo Reuters, các phóng viên bị cấm tới đưa tin về vụ xử sau sáng ngày 15 và 16 tháng Giêng. Một nhân chứng cho hãng tin Reuters biết đã nhìn thấy một số ghế trống trong phiên xử hôm 15 tháng Giêng với sự tham dự của các quan chức và nhà ngoại giao. Bà Emily Zeeberg, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ, nói với đài phát thanh nội địa Voice of Democracy rằng "Chúng tôi biết chuyện các quan chức tòa án đã loại các thành viên xã hội dân sự và truyền thông tới phiên xử và chúng tôi đã thúc giục tòa án cho phép họ vào." Bà nói tiếp, tự do biểu đạt và tự do báo chí, một xã hội dân sự mạnh mẽ và việc khoan dung các quan điểm bất đồng là các thành tố quan trọng trong bất kỳ nền dân chủ nào.
Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày 15 tháng 1 loan báo về thỏa thuận thương mại sơ khởi rút lại một số thuế quan và đẩy mạnh việc Trung Quốc mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, tháo gỡ ngòi nổ cùng 18 tháng tranh chấp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bắc Kinh và Washington mô tả thỏa thuận giai đoạn 1 là một bước tiến đáng kể sau nhiều tháng thương thuyết cam go cùng những trả đũa qua lại làm lung lay những chuỗi cung cấp và tạo nên những lo ngại về suy thoái của kinh tế thế giới. Tổng thống Donald Trump ca ngợi thỏa thuận trong những nhận định Hoa Mỹ tại Tòa Bạch Ốc cùng với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và các giới chức khác. Ông nói, cùng nhau chúng ta sửa sai thành đúng và đưa đến một tương lai công lý cho kinh tế và an ninh cho công nhân, nông dân và các gia đình Mỹ. Trọng tâm của thỏa thuận là lời hứa của Trung Quốc mua thêm ít nhất 200 tỷ đô la sản phẩm nông nghiệp và những hàng hóa và dịch vụ trong vòng 2 năm, vượt quá lằn ranh 186 tỷ đô la trong năm 2017. Thỏa thuận sẽ bao gồm 50 tỷ đô la đơn đặt hàng thêm đối với những sản phẩm nông nghiệp Mỹ. Ông Trump nói và cho biết thêm ông tin tưởng là nông dân Mỹ sẽ có thể đáp ứng được những đòi hỏi to lớn. Ông cũng cho biết rằng Trung Quốc sẽ mua thêm từ 40 tỷ đến 50 tỷ đô la dịch vụ của Mỹ, 75 tỷ đô la nữa về hàng hóa chế tạo và thêm 50 tỷ đô la về những cung ứng năng lượng. Các giới chức hai nước ca ngợi thỏa thuận là bước vào một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ Mỹ-Trung, nhưng không giải quyết nhiều khác biệt cơ cấu vốn khiến cho chính quyền ông Trump phải khởi động thương chiến. Những khác biệt này bao gồm tập tục có từ lâu của Trung Quốc trong việc trợ cấp các công ty quốc doanh và làm thị trường quốc tế tràn ngập hàng hóa giá rẻ. Ông Trump từ trước tới nay đã áp dụng chính sách nước Mỹ trên hết nhằm tái cân bằng mậu dịch toàn cầu có lợi cho các công ty và công nhân Mỹ. Ông nói Trung Quốc hứa có những hành động để đối đầu với việc đánh cắp hay giả mạo hàng hóa và rằng thỏa thuận này bao gồm bảo vệ mạnh mẽ quyền sở hữu trí tuệ.
Tòa Bạch Ốc đã vi phạm luật liên bang khi giữ lại viện trợ an ninh được các nhà lập pháp phê chuẩn cấp cho Ukraine. Một cơ quan giám sát phi đảng phái của Quốc hội Mỹ cho biết như vậy hôm thứ Năm 16 tháng 1. Đây là một đòn mạnh đánh vào Tổng thống Donald Trump khi Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn bị xét xử luận tội ông. Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo hôm thứ Tư đã gửi cho Thượng viện hai điều khoản luận tội mà họ đã thông qua hồi tháng trước, cáo buộc Tổng thống Trump lạm quyền và cản trở Quốc hội liên quan đến những tương tác của ông với Ukraine, mở đường cho phiên xử luận tội Tổng thống theo dự trù sẽ bắt đầu trong tuần tới. Cáo buộc lạm dụng quyền lực được Hạ viện viện dẫn bao gồm việc Tổng thống Trump đã giữ lại 391 triệu đô la viện trợ an ninh mà Quốc hội đã thông qua cho Ukraine, một động thái nhằm gây áp lực buộc Kiev phải điều tra ông Joe Biden, là đối thủ chính trị của ông Trump bên Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3 tháng 11 của Mỹ. Xem xét việc Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua việc trích quỹ viện trợ, Văn phòng Giải trình Trách nhiệm Chính phủ của Quốc hội, gọi tắt là GAO, kết luận, việc thực thi luật pháp trung thực không cho phép Tổng thống thay thế các ưu tiên chính sách của mình với những điều mà Quốc hội đã ban hành thành luật. Mặc dù đánh giá của GAO là một tổn thất lớn đối với ông Trump, hiện chưa rõ liệu kết luận này có đóng một vai trò nào hay không trong cuộc xét xử luận tội tại Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo. GAO được xem là một cơ quan kiểm toán hàng đầu của chính phủ liên bang, tư vấn cho các nhà lập pháp và cơ quan chính phủ về cách chi tiêu tiền thuế của người dân. Kết luận của GAO không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng các báo cáo của văn phòng này được các nhà lập pháp xem là khách quan, đáng tin cậy và thường là không thể chối cãi. GAO không có quyền công tố.
Thượng viện Mỹ hôm 16 tháng Giêng sẽ có các bước đi chính thức về vụ luận tội Tổng thống Donald Trump về cáo buộc ông lạm quyền, trong bối cảnh các vấn đề chính như việc liệu các nhân chứng có xuất hiện tại phiên luận tội ông hay không vẫn chưa ngã ngũ, theo Reuters. Tin cho hay, Hạ viện do phe Dân Chủ kiểm soát hôm 15 tháng Giêng đã chuyển hai cáo trạng chính cho Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát và vụ luận tội thứ ba trong lịch sử nước Mỹ có thể sẽ bắt đầu sớm nhất là tuần tới. Các bước đi được coi là mang tính hình thức sẽ bắt đầu với việc 7 người phụ trách việc luận tội của Hạ viện sẽ trình các điều khoản luận tội lên Thượng viện vào buổi trưa. Thượng viện sẽ mời chánh án tòa án tối cao John Roberts tới vào lúc 2 giờ chiều để tuyên thệ trên cương vị người chủ trì phiên xử, rồi sau đó là tất cả 100 thượng nghị sĩ. Thượng viện sau đó sẽ thông báo cho Nhà Trắng biết về phiên xử ông Trump sắp tới. Sẽ tha bổng ông Trump vì không ai trong số 53 thượng nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ việc loại bỏ ông. Tiến trình luận tội cần phải nhận được sự hậu thuẫn của đa số 2/3 thượng nghị sĩ.
Hoa Kỳ cho biết các bằng chứng mới và phân tích các mảnh vỡ của vũ khí thu hồi được từ một vụ tấn công vào các cơ sở dầu của Ả Rập Saudi hôm 14 tháng 9, cho thấy vụ tấn công này có phần chắc xuất phát từ phía Bắc, củng cố đánh giá ban đầu rằng Iran đứng sau chiến dịch này. Trong báo cáo mà Reuters xem được trước khi được trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 19 tháng 12, Washington nói trước khi đánh trúng các mục tiêu, một trong những máy bay không người lái đi ngang qua một địa điểm cách nơi xảy ra vụ tấn công khoảng 200 cây số về hướng Tây Bắc. Vẫn theo báo cáo, điều này cộng với tầm hoạt động tối đa được đánh giá là 900 cây số của máy bay không người lái, cho thấy có nhiều khả năng rằng vụ tấn công xuất phát từ phía bắc của Abqaiq, một địa điểm của một trong các cơ sở dầu của Ả Rập Saudi bị đánh trúng. Báo cáo cho hay Mỹ xác nhận được nhiều điểm tương đồng giữa các máy bay không người lái dùng trong cuộc không kích với một máy bay không người lái do Iran thiết kế và sản xuất tên là IRN-05 UAV. Tuy nhiên, bản báo cáo lưu ý rằng phân tích các mảnh vỡ của vũ khí không tiết lộ chắc chắn về nguồn gốc của vụ không kích, mà thoạt tiên phá vỡ phân nửa sản lượng dầu của Ả Rập Saudi. Mỹ, các cường quốc châu Âu và Ả Rập Saudi quy trách nhiệm cho Iran thực hiện vụ không kích hôm 14 tháng 9. Phiến quân người Houthi ở Yemen nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công này, và Iran, nước hậu thuẫn người Houthi, nói rằng không có liên quan. Yemen nằm ở phía nam của Ả Rập Saudi.
Đảng cầm quyền Nga hôm 16 tháng 1 nhất trí ủng hộ lựa chọn bất ngờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho vị trí tân thủ tướng, ông Mikhail Mishustin, người mà Reuters nói là hầu như không có kinh nghiệm chính trị nào. Hãng tin Anh nói rằng việc thăng tiến của ông Mishustin là một phần của việc cải tổ hệ thống chính trị được ông Putin công bố hôm 15 tháng 1, dẫn tới việc từ chức thủ tướng của ông Dmitry Medvedev cùng với chính phủ của ông. Reuters nhận định rằng các thay đổi đó được nhiều người coi là bước đi để ông Putin, 67 tuổi, kéo dài quyền lực của mình sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2024. Tin cho hay, Duma, tức Hạ viện Nga, dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc bổ nhiệm ông Mishustin vào cuối ngày 16 tháng 1 sau khi ông phát biểu tại cơ quan lập pháp nước này. Đảng cầm quyền nước Nga thống nhất chiếm đa số trong Duma, và theo Reuters, điều đó đồng nghĩa với việc ông Mishustin gần như chắc chắn được chấp thuận. Tin cho hay, ông Mishustin, 53 tuổi, lãnh đạo cơ quan thuế của Nga, và ông đã được ca ngợi vì nhanh chóng cải thiện việc thu thuế.
Ngày 16 tháng 1, 5 nước có công dân bị thiệt mạng khi Iran bắn hạ chiếc máy bay chở hành khách của Ukraine tuần trước, yêu cầu Tehran phải bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân và khuyến cáo rằng thế giới đang theo dõi cách phản ứng của Iran. Trong thông cáo ban hành sau cuộc họp của các giới chức ở London, 5 nước gồm Canada, Ukraine, Thụy Điển, Afghanistan và Anh kêu gọi Iran mở cuộc điều tra quốc tế sâu rộng, độc lập và minh bạch. Ngoại trưởng Canada François Philippe nói, ánh mắt của cộng đồng quốc tế hôm nay đang hướng về Iran và rằng Iran có sự lựa chọn trong lúc thế giới đang dõi mắt giám sát. Chiếc máy bay bị bắn hạ bởi một phi đạn hôm 8 tháng 1 không lâu sau khi khởi hành từ Tehran bay đi Kiev. Iran hôm thứ Bảy vừa qua thừa nhận là đã vô tình bắn hạ chiếc máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine sau khi thoạt đầu bác bỏ chuyện có dính líu đến vụ việc. Tất cả 179 người trên máy bay bị thiệt mạng, trong đó có 57 công dân Canada. Năm nước yêu cầu Iran tiến hành thủ tục nhận dạng nạn nhân một cách minh bạch, trong khi tôn trọng nguyện vọng của các gia đình về chuyện hồi hương các nạn nhân. Đa số những người trên chuyến bay gặp nạn là công dân Iran hay công dân song tịch. Nhiều người là du học sinh hay các thân nhân trở về nhà sau chuyến thăm bà con ở Iran. Nhiều nạn nhân là các nhà nghiên cứu, học giả và sinh viên có liên hệ tới 19 trường đại học ở Canada.
Số liệu từ Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO ở Geneva cho thấy nhiệt độ trung bình toàn cầu trong năm 2019 ở mức 1,1 độ C trên mức tiền công nghiệp. Các khoa học gia cho hay biến đổi khí hậu có phần chắc góp phần vào điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong năm qua như đợt nóng ở châu Âu và bão Dorian khiến ít nhất 50 người chết khi quét qua Bahamas hồi tháng 9. Các chính phủ nhất trí với Hiệp ước Paris 2015 giới hạn mức khí thải đủ để khống chế hiện tượng trái đất ấm dần lên ở mức 1,5 độ C trên mức tiền công nghiệp, mà sau đó hiện tượng hâm nóng toàn cầu dự kiến sẽ mang lại hậu quả khắc nghiệt. Tuy nhiên, WMO từng khuyến cáo có thể có mức tăng nhiệt từ 3 đến 5 độ C nếu không có hành động ngăn việc gia tăng khí thải vốn đã đạt kỷ lục mới trong năm 2018. Năm nóng nhất ghi nhận được là năm 2016 ở mức 1,2 độ C trên mức tiền công nghiệp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong tương lai, chúng ta có thể có những El Nino khác nóng hơn những lần trước. WMO cảnh báo và nói rằng điều này sẽ càng đẩy nhiệt độ trên toàn cầu lên cao hơn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Tới với các trung tâm của người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington vào thời điểm này, người ta sẽ thấy cảnh tấp nập không kém gì các khu chợ Việt Nam thời điểm giáp Tết. Mọi gia đình đều tranh thủ dịp cuối tuần để đi sắm Tết với những món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cỗ ngày đầu năm mới âm lịch. Mọi thức ăn ở các cửa tiệm của người Việt như thế này đều có đủ cả, từ bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, dưa món cho tới các loại mứt Tết, vốn là món quà tiếp khách ngày Tết mà ở Việt Nam giờ đây không còn nhiều người ưa thích, thì ở Mỹ lại là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong dịp giáp Tết này. Bà Nga Nguyễn, một khách hàng từ Washington DC nói:
thực ra là cái đó là phong tục của mình rồi, cho nên là mỗi một năm là mình đều mua cái quà Tết này và cái hộp bánh mứt như vậy để mình tặng cho các bạn bè hoặc là người thân, để có cái ý nghĩa cũng như là cái văn hóa của mình. Rồi mình lại thích tặng những cái hộp to. Thay vì hộp nhỏ thì mình sẽ tặng cái hộp to để cũng như là cho họ cảm thấy là có cái lộc đầu năm nó xôm tụ một chút.
Các mặt hàng Tết truyền thống Việt Nam tại Mỹ có thể nói không chỉ đa dạng mà còn có giá thành khá rẻ. Ví dụ như các loại mứt Tết thường có giá từ vài đô la cho tới trên 20 đô la mỗi hộp, tùy theo khối lượng. Còn các loại bánh chưng, bánh tét thường có giá từ trên 10 đô la cho tới 25 đô la, tùy theo kích thước. Vì thế, theo các bà nội trợ, nếu khéo mua sắm, thì mỗi gia đình 100 đô la cho một cái Tết nơi hải ngoại. Và chăng người Việt ở Mỹ cũng ăn Tết khá đơn giản, không rượu chè, nhậu nhẹt, cờ bạc. Tiền mừng tuổi thì cũng tùy theo khả năng kinh tế, nên có tối, cái Tết khá nhẹ nhàng, không phải bận tâm chuyện tốn kém, mà vẫn đầy đủ, ấm cúng. Ông Trần Hán Vinh, chủ tiệm bánh Kim Phụng tại trung tâm Eden thì chia sẻ:
Tết thì mỗi nhà lúc nào cũng có bánh quà, trái và trái cây, chẳng hạn mứt, đó là cái phong tục của mình hồi xưa tới giờ. Tuy rằng hiện tại là nhiều người họ rất là không muốn ăn về đồ ngọt nhiều, nhưng mà Tết vẫn có phải có một mâm mứt này, mứt bánh chưng hoặc là bánh chưng với lại dưa món này chẳng hạn.
Theo ông Vinh, những ngày cận Tết thì cửa tiệm của ông cũng như các cửa tiệm khác sẽ càng đông khách hơn, bởi người Việt ở Mỹ có thói quen mua sắm giáp Tết để có được những món đồ ăn, đặc biệt là các loại giò chả, bánh chưng, bánh tét tươi mới nhất vừa ra lò. Tính theo thu nhập trung bình của người lao động tại khu vực thủ đô Washington DC, thì một cái Tết cho cả gia đình cũng chỉ tiêu tốn từ khoảng 2 đến 3 ngày lao động của một người. Hơn thế, do Tết văn minh, không phải lo biếu xén, quà cáp lễ nghi nhiều, nên cái Tết ở đây thật sự là những ngày để các gia đình người Việt quây quần đầm ấm và thư giãn chuẩn bị cho một năm mới âm lịch.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.